Không biết từ bao giờ trong hư vô, trời đất dung hòa tạo nên hành tinh này. Chỉ biết rằng, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, ở nơi đây, sự sống kỳ diệu đang đơm hoa kết trái, khiến bước chân nhỏ bé của con người như vô định trên dặm dài thiên lý. Phải chăng, thời gian đã làm đổi thay vạn vật, để thoáng chốc, một phương Tây cổ kính chuyển mình thành một phương Tây hiện đại và văn minh, nhưng vẫn luôn khao khát tìm kiếm cội nguồn của nhân loại. Hay một phương Đông với những truyền thuyết ly kỳ và những bài học cổ xưa, luôn là kim chỉ nam cho vạn loài hướng về. Cuốn theo dòng chảy ấy, khách phong trần nô đùa cùng thời gian cho tới khi mệt nhoài, bừng tỉnh nhận ra một bước đường xa xa biển khơi, mấy trùng sương mỏng nhuộm tơ trời, thuyền chưa ra biển bình minh đó, nhưng mấy ngàn năm tống biệt rồi. Chớp mắt ngàn năm trôi qua, vạn vật đổi thay, niềm ân hận nỗi xót xa ẩn hiện trong những đôi mắt xa xăm, cứ luẩn quất giữa cuộc đời hư huyễn. Bất chợt nhận ra vẫn còn đó những kiếp sống khổ đau, những bước chân bơ vơ, để rồi vượt không gian và thời gian, những người con họ thích nòi theo đấng thiện thể, quyết xả thân cứu đời độ thế, đem trí huệ và lòng từ của Như Lai xoa dịu nỗi khổ trầm luân của muôn loài. Kiếp người trầm luân cũng bởi con người quên lãng thời gian, hay chăng vì xuân kia quá đẹp khiến bao người quên đi đông tàn héo úa. Cuốn mình vào xuân mà không biết rằng vì sợ thời gian nên con người đặt xuân hạ thu đông để biến sự vô hạn của thời gian thành sự hữu hạn của dòng xoay bốn mùa. Trong giây phút chuyển giao linh thiêng của trời đất này, Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, đã nhắc nhở hàng hậu học đầu năm.
Đầu năm, tăng ni cũng như Phật tử chúng ta, ai cũng có những ước mơ. Chứ tăng ni thì mơ mình trong tương lai sớm được thành Phật, độ tận chúng sinh. Còn quý Phật tử, cư sĩ tại gia, thì chúng ta mơ gia đình mình được hạnh phúc, giàu có, rồi được mọi người tin yêu, trường thọ. Thì ước mơ này là chính đáng, thế nhưng cần phải kèm theo sự thực hành, thì như vậy chúng ta mới thành tựu được ước mơ. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ mơ, cũng như người nông dân cứ mơ ước rằng mình sẽ được ruộng lúa, hoặc là em học sinh mơ ước mình thành bác sĩ, thì đó chỉ là ước mơ thôi. Nếu người nông dân không chịu gieo trồng cày cấy thì cũng không thể có lúa, mà em học sinh không nỗ lực học thì cũng không thể thành bác sĩ. Tương lai bắt đầu từ hiện tại, và ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Nếu hôm nay chúng ta ý nghĩ tốt, lời nói tốt, hành động tốt, thì chắc chắn tương lai chúng ta sẽ có được cái kết quả tốt đẹp.
Mây vàng nở trước sân nhà, gió reo chim hót, muôn hoa mỉm cười, người cùng cánh vẫn vui tươi đón mừng năm mới, rạng người niềm tin xuân về, sum họp gia đình chúc nhau hạnh phúc yên bình thân tâm. Đến chùa lễ Phật đầu năm, cầu cho cha mẹ tuổi tăng phước dày.
Đối với người xuất gia, Có lẽ xuân không chỉ gói gọn trong những tháng đầu năm, mà mùa xuân chính là từng giây từng phút an trụ trong chánh niệm và mang lợi lạc cho chúng sanh. Nên ngay trong ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch, Thượng tọa đã có chuyến Phật sự đầu năm tại chùa Long Khánh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, do ni sư Thích Nữ Diệu Chánh chủ trì nhân dịp tu niệm Phật một ngày tại chùa. Hơn 7 năm qua, ni sư đã giữ vững được đạo tràng tu học và Phật tử về tham dự ngày thêm tinh tấn. Trung bình mỗi lần tu có hơn 150 Phật tử. Trong buổi nói chuyện, Thượng tọa cũng nhắc mỗi mùa xuân đến chúng ta thêm một tuổi đời là bước đi một tuổi thọ. Mỗi mùa xuân đến chúng ta già yếu hơn và cái chết cũng đến gần hơn. Mỗi người phải tự nỗ lực tu tập, tạo thêm nhiều phước báo để làm tư lương cho đường về Phật quốc của mình. Giữa biển đời nghìn trùng, liệu có bao người biết tới Tam Bảo? Bao người biết rằng thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Vậy nên trong công cuộc hoằng pháp lợi sinh, thầy luôn gắng hết sức gieo duyên Phật pháp tới mọi người. Vì thế mà hàng năm chùa Hoằng Pháp tổ chức 3 kỳ quy y, giúp cho quý thiền nam tín nữ có thể hiểu được ý nghĩa của quy y, của Tam Bảo và biết được lợi ích của việc thọ trì năm giới. Không dừng lại việc quy y tại bổn tự, thầy luôn hướng tới những bà con ở các tỉnh không có điều kiện về bổn tự quy y. Thầy đã đến tận nơi quy y khi các chùa thỉnh mời. Trong năm qua, thầy đã làm lễ quy y tại 4 tỉnh là Đồng Nai, Nghệ An, Hà Tĩnh và Thái Bình. Tại Đồng Nai, thầy đã quan lâm chùa Hưng Pháp tại ấp 1A, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc. Được biết, chùa do Đại Đức Thích Tâm An, một trong những đệ tử của Thượng tọa Thích Chân Tín, hiện đang trụ trì. Chùa được sáng lập năm 2003 và chính thức đi vào hoạt động năm 2008. Vì chùa nằm ở vùng xa, người dân quanh vùng phần lớn đời sống kinh tế còn khó khăn, nên mặc dù mới thành lập, song chùa cũng có nhiều Phật sự thiết thực nhằm giúp đỡ cuộc sống của bà con. Cụ thể là chương trình dạy học cho hơn 700 em học sinh trong suốt 3 tháng hè. Trong chương trình này, các em học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 sẽ đến chùa học phụ đạo các môn học như tập viết, văn, tiếng Anh, toán, lý, hóa mà không phải đóng bất cứ khoản học phí nào. Không chỉ được học kiến thức, các em còn được quý thầy mở các băng đĩa giảng nhằm giúp các em định hướng nhân cách và có cái nhìn cũng như hành xử đúng trong một xã hội ngày càng chịu ảnh hưởng của lối sống phương Tây. Tiếp theo là tại chùa Tây Khánh, thôn Cao Mại Đoài, do ni sư Thích Đàm Thu trụ trì. Chùa này lại trùng tên với chùa Tây Khánh, thôn Cao Mại, xã Quang Hưng, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Được biết, hai ngôi chùa này đều do một vị tổ xưa kia xây dựng. Vì người dân nơi đây chưa được nghe Phật pháp, nên trong buổi lễ quy y, Thượng tọa đã giảng giải rất kỹ về ý nghĩa tam quy ngũ giới, cũng như những oai nghi cần thiết của người Phật tử tại gia. Điểm cuối cùng là tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là hai tỉnh luôn phải đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt. Hàng năm, sau mỗi lần bão lũ, bà con nơi đây đã chịu rất nhiều tổn thất, như có người mất tài sản, có người mất người thân. Nên hơn ai hết, những con người lam lũ này hiểu và cảm nhận rõ về sự chi phối của luật vô thường. Vì vậy, ngay từ sáng sớm, khi sương còn giăng đầy, hơn 500 bà con đã rủ nhau quy tụ về chùa Giai Lam, thôn Bình Tiến, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tham dự lễ quy y Tam Bảo. Kế đó, Thượng tọa đã quay lại Nghệ An, chùa Phúc Lạc, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, quy y cho bà con.
Phật,
Giờ đây, trong số hơn 80 triệu dân người Việt, đã có thêm rất nhiều người có duyên với Phật Pháp. Thế nhưng, đó chỉ mới là bước khởi đầu. Bởi để được an lạc ngay trong hiện đời, mỗi Phật tử không chỉ đến chùa dự lễ quy y, mà còn phải học Pháp và biết cách ứng dụng lời dạy của Phật, của Tổ vào cuộc sống thường ngày. Thấu hiểu điều này, và cũng vì hạnh nguyện của người xuất gia là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa quần sinh, nên không quản ngại thời gian, Thầy đã đem giáo lý Phật Đà tới với bà con Phật tử, cho dù là ở Bắc hay Nam, cao nguyên Trung Du hay đồng bằng, thành thị hay nông thôn. Sáng ngày 19 tháng 2, Thầy đã có chuyến Phật sự tới tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, Thầy đã ghé thăm hai chùa Long Thạnh ở Long Thạnh, 142 khóm 2 ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, và chùa Tiên Châu ở ấp Bình Lương, xã An Bình, Long Hồ. Nhân dịp hai chùa này tổ chức tu niệm Phật một ngày. Đôi khi cuộc sống muôn màu cũng mang lại những niềm vui nho nhỏ cho mỗi người. Nhưng mấy ai trên đời là chưa biết khóc, mấy ai là chưa biết khổ. Thế nên để giúp mọi người có những giây phút tĩnh lặng, tìm về với bản tánh chân như của mình, nhiều chùa đã tổ chức ngày tu an lạc. Trong ngày tu này, quý Phật tử sẽ tụng kinh niệm Phật và còn được quý Thầy giảng Pháp để hiểu rõ hơn lời dạy của chư Phật. Trước tinh thần cầu Pháp của Phật tử, Thượng Tọa đã quang lâm Tịnh Thất Pháp Thủy ở 198B trên 43 đường Dương Bá Trạch, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh để thuyết giảng cho hơn 300 quý Phật tử. Tịnh thất này do sư cô Thích Nữ An Quang trụ trì. Mặc dù là người nữ, nhưng với tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh, sư cô đã tổ chức tu niệm Phật một ngày an lạc cho Phật tử về tu học đến nay được 25 kỳ. Mỗi kỳ bắt đầu vào ngày 28 âm lịch hàng tháng. Phần lớn người quy y Phật nhưng lại chưa hiểu rõ lời Phật dạy, nên thường hướng về Đức Phật như là một bậc thần thánh khấn nguyện cầu xin Ngài ban phước lộc. Đó là suy nghĩ sai lầm. Nên trong chuyến Phật sự tới chùa Pháp Hiển thuộc xã Đông Thanh, Tân Hà, Hàm Tân, Bình Thuận, Thượng Tọa đã phân tích cho quý Phật tử biết rõ về sự cầu nguyện của người học Phật và không học Phật khác nhau. Người không học Phật cầu xin để được ban ơn như đến đền Trần Nam Định xin ấn để được thăng quan tiến chức, đến đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh, chùa Bà Châu Đốc để dây tiền làm ăn, vân vân. Còn người học Phật cầu còn phải thực hành, như cầu giàu có phải siêng làm siêng bố thí, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc phải thực hành niệm Phật, làm các việc thiện. Do vậy, người Phật tử muốn được quả phải gieo nhân, không thể ngồi đó chỉ cầu suông mà được. Cũng như thế, một người học Phật phải có định hướng tương lai rõ ràng, nên trong bài giảng tại chùa Pháp Hoa, Long Thành, Đồng Nai, một lần nữa, Thượng Tọa sắp tấn tinh thần tu học của người tu tịnh độ. Được biết, dưới sự dẫn dắt của ni sư Thích Nữ Tình Chuyên, đạo tràng niệm Phật ở chùa luôn giữ vững niềm tin vào ba điều căn bản của người niệm Phật là tín, hạnh, nguyện, bằng việc đều đặn tổ chức các ngày tu niệm Phật trong suốt 5 năm qua. Thế theo lời mời của ni sư trụ trì, Thượng Tọa đã quang lâm thuyết giảng cho hơn 600 Phật tử tham dự khóa tu 4 ngày 3 đêm tại chùa Hương Sơn, khu phố Sơn Thủy, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Đây là khoảng thời gian mà quý Phật tử có thể tĩnh tâm, dứt bỏ phiền não, một lòng niệm Phật. Người Phật tử phải sáng suốt biết cách buông bỏ. Trong buổi nói chuyện, Thượng Tọa đã khuyến khích các Phật tử tu học Phật Pháp phải chú trọng đến việc khai trí tuệ. Trí tuệ cũng như ngọn đuốc sáng soi đường cho chúng ta đi không bị lầm lạc. Theo Kinh Lục Độ Phật dạy, muốn khai trí tuệ cần phải siêng năng đa văn, siêng năng tổng trì, siêng năng nhạo thuyết, siêng năng chính hạnh. Đây là bốn điều kiện giúp cho Phật tử tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, làm lợi ích cho bản thân và góp phần hoằn dương Phật Pháp. Ngay sau khi rời khỏi Đà Nẵng, sáng ngày hôm sau, Thượng Tọa đã có chuyến Phật sự tại Hồng Kông. Sau 2 giờ bay, Thượng Tọa đã có mặt tại sân bay quốc tế Hồng Kông. Lãnh thổ này gồm hơn 260 đảo, nằm về phía đông của đồng bằng châu thổ Châu Giang, giáp giới tỉnh Quảng Đông. Hồng Kông là một vùng đất có lịch sử vô cùng đặc biệt. Từ thời Tần, Hồng Kông đã được coi thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Vào năm 1842, sau cuộc chiến tranh thuốc phiện lần thứ nhất, Anh quốc chiếm lĩnh Hồng Kông. Lúc đó nơi này chỉ là một làng chài nhỏ. Dưới chế độ Anh, Hồng Kông đã có những bước phát triển vượt bậc về tất cả mọi mặt của đời sống xã hội, như kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo, và trở thành một trong những vùng đất tự do nhất thế giới. Cho đến năm 1997, Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc và trở thành đặc khu kinh tế của đất nước này. Vì thế, ngôn ngữ chính của khu vực này là tiếng Quảng và tiếng Anh. Với 5.000 năm truyền thống văn hóa, cộng thêm hơn 150 năm ảnh hưởng thuộc địa, đã tạo nên diện mạo và nét đặc thù của Hồng Kông ngày nay. Hồng Kông là nơi văn hóa phương Đông gặp gỡ văn hóa phương Tây. Với hơn 90% dân số theo Phật giáo, tại Hương Cảng, song song với những ngôi nhà chọc trời, những công viên vui chơi giải trí hiện đại, còn có rất nhiều ngôi chùa. Những ngôi chùa ở đây phần lớn được du khách tới tham quan. Ngoài ra, tại Hồng Kông còn có tu viện Vạn Phật. Được biết, tu viện Vạn Phật được xây dựng vào đầu năm 1949 và hoàn thành vào năm 1957, và có khoảng 12.800 tượng Phật lớn nhỏ. Hiện tại tu viện này không có sư, do một cư sĩ quản lý. Theo thống kê sơ bộ của nhà chức trách công bố hồi đầu năm 2010, có khoảng trên dưới 8.000 người gốc Việt đang định cư, làm ăn sinh sống tại Hồng Kông. Được biết ở Việt Nam, khi mua nhà hay tính theo đơn vị diện tích mét vuông, còn ở Hồng Kông, nhà cửa hay được bán theo cm vuông. Diện tích một căn hộ ở đây trung bình chỉ từ 30 cho đến 50 mét vuông, nhưng giá của nó đã lên tới khoảng 7 cho đến 8 tỷ đồng tiền Việt Nam. Vì vậy, những người Việt ở Hồng Kông vẫn thường phải thuê nhà để ở. Cảm thông trước những hoàn cảnh của người Việt, Thượng Tọa đã ghé thăm shop bán quần áo của Phật tử Sơn Thịnh. Với diện tích nhỏ hẹp, nhưng hơn 100 Phật tử lặng yên lắng nghe lời dạy của Thượng Tọa. Trong chuyến Phật sự lần này, Thượng Tọa đã ghé thăm chùa Lam Tê tại Chuen Mun. Sau khi lễ Phật, Thượng Tọa có thời thuyết giảng tại Liên Hoa Đại Điện chùa Lam Tê cho hơn 150 kiều bào Phật tử. Tại buổi nói chuyện, Thượng Tọa đã khuyến khích các Phật tử Việt Nam nên đoàn kết nhau xây dựng một ngôi chùa để làm nơi nương tựa tâm linh, là nơi quy tụ những người con Phật và là nơi tu tập của người Phật tử Việt Nam. Nhất là phải nên quan tâm đến thế hệ con em mình, biết nguồn cội tổ tông, biết Phật Pháp và ngôn ngữ mẹ đẻ. Vì hiện nay, cũng có rất nhiều trẻ em người Việt mà không biết nói tiếng Việt, không hiểu gì về văn hóa Việt Nam. Ngay sau khi trở về Việt Nam, cảm thông sâu sắc với nỗi đau của những người con xứ Hoa Anh Đào, Thượng Tọa đã quyết định tổ chức Pháp hội Địa Tạng để cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần tại Nhật Bản trong vòng 3 ngày. Một màu vàng y rực rỡ, một màu trắng thanh thoát, những bó hoa đượm màu thương xót, cùng tiếng kinh nguyện cầu vang vọng khắp muôn nơi. Tất cả như cùng chung nhịp đập, để rồi trong giây phút ấy, vạn vật ngừng trôi, không gian và thời gian như dừng lại, ngừng động đến tinh khôi trong mỗi trái tim hành giả, để cùng nhau dâng lên Đức Thế Tôn tấm lòng thành kính. Cũng từ giây phút này, năng lượng từ bi của mười phương chư Phật lan tỏa tới từng trái tim của muôn loài. Qua đó, nhân loại cùng nhau dệt nên tấm áo tình người, gửi đến cho những người bạn Nhật phương xa, những nạn nhân đang phải chịu bao đớn đau khi cùng một lúc gánh chịu những thiên tai không thể lường. Hy vọng rằng tấm áo này có thể mang đến hơi ấm cho các bạn Nhật và sẽ giúp các bạn sớm vượt qua những khốn khó hiện tại. Song song với các hoạt động tâm linh, chùa cũng phát động quý thiện nam tín nữ phát tâm ủng hộ cứu trợ. Kết thúc chương trình này, chùa đã nhận được 440.400.000 đồng Việt Nam và 1.180 đô la Mỹ. Được biết sau khi đại diện của tổng lãnh sự nhận được số tiền này, sẽ sớm gửi đến Hội Chữ Thập Đỏ Nhật Bản nhằm góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất sóng thần, để người dân Nhật Bản sớm trở lại cuộc sống bình thường. Với lòng từ bi độ lượng và hạnh nguyện hoằng dương chánh pháp Như Lai, luôn mong muốn đem giáo pháp di diệu của người trải cùng khắp mọi nơi, đến với mọi tầng lớp nhân dân. Nên khi nhận được lời thỉnh của Đại Đức Thích Thanh Dượng, trụ trì của Thiên Long tại xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Thượng tọa Thích Chân Tín đã không quản ngại đường xá xa xôi, tạm gác lại những Phật sự của bổn tự để ra miền Bắc tham dự và chứng minh cho buổi lễ đặt nóc ngôi tổ đường và khai khóa tu niệm Phật một ngày cho hàng Phật tử nơi đây. Ngay trong buổi lễ, Thượng tọa đã có đôi lời sách tấn Phật tử trong đạo tràng. Trước hết, Thượng tọa tán thán công đức vô lượng của Đại Đức trụ trì cùng sự đồng tâm hộ pháp của quý thiện nam tín nữ đã chung vai kiến thiết lại chốn Già Lam, lấy đó làm nơi tu học và phát triển hoằng pháp cho nhân dân Phật tử. Thượng tọa đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của ngôi chùa đối với hàng tăng ni Phật tử, vì chùa là nơi tăng ni tu học, trưởng dưỡng đạo tâm và hoàn truyền chánh pháp của Như Lai. Chùa cũng là điểm tựa vững chắc cho hàng Phật tử có nơi tu tập và thực hành giáo lý của Đức Phật. Qua đó, ở mỗi chùa nên cố gắng mở đạo tràng tu tập cho bà con địa phương có cơ hội giao duyên với Phật pháp, hiểu rõ hơn những giáo lý nhà Phật. Nhằm khuyến khích tinh thần mở đạo tràng của quý tăng ni, Thượng tọa đã nhận lời mời của ni sư Thích Nữ Long Chân, trụ trì chùa Từ Ân, thuộc ấp Bình Thạnh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, ghé thăm đạo tràng tu niệm Phật 3 ngày tại đây và có những lời sắp tấn tu học cho quý Phật tử. Được biết, chùa Từ Ân vẫn thường tổ chức những khóa tu niệm Phật nhiều ngày cho Phật tử. Lần này, nhân ngày tu cuối của khóa tu niệm Phật 3 ngày, Thượng tọa Thích Chân Tín đã gửi đến 300 Phật tử hiện diện những lời pháp nhũ, không chỉ có đi Phật sự ở thôn quê hay những nơi xa xôi, mà ngay trong thành phố, khi đủ duyên, Thượng tọa cũng thường xuyên quan lâm thuyết giảng tại các chùa, như chùa Phước Thiện ở C13/6, đường Đinh Đức Thiện, huyện Bình Chánh, hay chùa Giác Ngạn, số 182/28 Lê Văn Sĩ, quận Phú Nhuận, với mong muốn giúp cho mọi người đón nhận được ánh sáng từ bi và trí tuệ của giáo lý Phật Đà, khiến mọi người có thể phá tan màn vô minh, tham sân si, để cùng nhau có một cuộc sống an vui và xây dựng nên đức tính tốt đẹp, đức tính vô ngã vị tha của người con Phật. Dù đang trong khóa tu Phật Thất lần thứ 66, công việc bộn bề, nhưng Thượng tọa cũng không quản ngại đường xá xa xôi. Sau 3 giờ ngồi xe, đúng 18 giờ tối, đã có mặt tại tỉnh xá Ngọc Phước, ở phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, để thuyết pháp nhân dịp khánh thành Tịnh Xá. Hệ phái khất sĩ do Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập từ năm 1944 với chí nguyện nối truyền Thích Ca chánh pháp, xác lập lại con đường cứu khổ giải thoát mọi khổ đau mà Đức Phật đã vạch ra, nâng cao hơn về mặt hành trì tu tập, đưa đến giác ngộ giải thoát, và kết hợp khéo léo tinh hoa của hai truyền thống Phật giáo Nam Bắc truyền.
Vàng xanh đỏ tím trai đầy khắp nơi, gió mưa gào thét sấm vang khung trời, nhạc thiên in ón chùa ai tìm.
Sáng ngày 1 tháng 5, mở đầu cho một tháng đầy Phật sự, nhận lời mời của Đại Đức Thích Chiếu Giáo, trụ trì chùa Thiền Quang tại ấp 4, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thượng tọa Thích Chân Tín quang lâm thuyết giảng cho hơn 300 Phật tử tham dự tu niệm Phật một ngày lần thứ 24.
Chùa tôi thanh thản bước nốt đường dài.
Tiếp tục ngày 2 tháng 5, thượng tọa đã quang lâm tới chùa Long Diễn ở 126/27 Trần Phú, phường 4, thị xã Vĩnh Long, do thượng tọa Thích Thiện Trí trụ trì, tổ chức tu bát quan trai lần thứ 40. Đến ngày 7 tháng 5, nhận lời mời của Đại Đức Thích Thiện Chơn trụ trì chùa Hòa Bình tại thị trấn Cầu Kè, Trà Vinh. Ở mỗi chùa, thượng tọa đều có bài pháp thoại ngắn cho Phật tử. Dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, mỗi con người đều trải qua những khổ đau, những mất mát, bởi đó là quy luật của cuộc sống. Hiểu và có thể quán chiếu điều này vào chính cuộc sống của mình thì mỗi người sẽ tự tìm thấy niềm an lạc. Hàng năm mỗi độ hè về, người con Phật lại háo hức chờ mong ngày này, ngày rằm tháng tư, ngày Phật đản sinh, ngày mà thế giới hân hoan đón một vị nhân xuất hiện. Ánh sáng tình thương và an lạc chiếu tỏa khắp non sông, ngày của muôn triệu người con Phật hân hoan quy ngưỡng, và cũng là ngày mà chúng ta phát khởi niềm tin, thực hành theo lời Phật dạy để đem an vui thiết thực cho gia đình và xã hội. Thượng tọa đã quang lâm tới chùa Thiên Hòa, số 56 Dạ Xin, thành phố Nha Trang, chùa Linh Sơn Pháp Ấn, thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, và chùa Thiên Hòa tại số 167/2 Thủ Khoa Huân, thị trấn An Thạnh, tỉnh Bình Dương thuyết giảng. Trong thời pháp của mình, thượng tọa nhắc nhở Phật tử là người con Phật phải lấy tấm gương Đức Phật mà tu tập. Nhân lễ Phật đản sắp tới, thượng tọa khuyên các Phật tử nhớ nghĩ công ơn Đức Phật, phải tinh tấn học giáo lý, thực hành lời Phật dạy. Đồng thời, để thể hiện tình cảm của mình nhân ngày Đức Phật ra đời, mỗi nhà nên treo cờ, treo đèn băng rôn hoặc làm giường lâm tỳ ni trước nhà. Tuy đó là hình thức, nhưng tạo được niềm hoan hỷ cho người con Phật, nhất là giúp cho mọi người nhớ đến ngày Đức Phật ra đời. Hơn ai hết, người Phật tử cần phải nêu gương treo cờ, treo đèn, để cho những thiện nam tín nữ khác cùng tham gia, tạo cho ngày lễ Phật đản thêm phần sinh động. Một mùa Phật đản đến rồi lại đi, bởi đó là điều tất yếu của tự nhiên. Có đến, có đi, nhưng đối với người Phật tử, ngày Phật đản sinh không chỉ là ngày lễ kỷ niệm ngày Đức Bổn Sư ra đời, mà hơn hết, đó còn là ngày để mỗi người quay về với Phật tánh trong mình. Ngày mà ta có thể trao cho nhau nhiều niềm vui thánh thiện, trao cho nhau những nụ cười thân ái, và những nghĩa cử đó như là một phước duyên lớn trong đời. Còn đối với chư Tăng Ni, thì ngày này còn là ngày khởi đầu cho một mùa an cư kiết hạ.
Khắp toàn cầu cùng hát vang, ngày hòa bình bừng sáng niềm tin đạo vàng,
bừng sáng
ngày
đạo
hành tinh thanh thang pháp Phật lai lang, cho muôn người nụ cười mãi mãi bình an. an,
mãi mãi bình an.
Thế giới mênh mông, biển người trùng điệp, không phải dễ gì mà ta có thể gặp gỡ được một ai, đến được một nơi nào đó, và hơn hết lại cùng là người con Việt. Đó quả thực là một nhân duyên vô cùng lớn. Có lẽ nhân duyên ấy đã được hun đúc từ rất lâu, chỉ biết rằng đến hôm nay, trên con đường tìm giải thoát, ta lại gặp gỡ nhau, lại cùng nhau tìm về bên đấng cha lành trong ngày Phật đản sanh. Thương cảm với những người Việt xa xứ cũng là nhiệm vụ của một sứ giả Như Lai, nên ngay sau khi kết thúc đại lễ Phật đản tại Bổn Tự, Thượng tọa Thích Chân Tín đã cùng Thượng tọa Thích Trí Chơn, Thượng tọa Thích Nhiệt Từ và một số chư tôn đức có chuyến hoằng pháp tại một số nước châu Âu. Trong 2 tuần, đoàn đã đi tới 4 nước: Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary và Đức, tham dự 8 đại lễ Phật đản ở các thành phố. Praha được mọi người biết đến như là trái tim châu Âu hay thành phố của những mái nhà. Praha, thành phố được coi là nguồn thơ của lữ khách. Praha với những con đường đá nhỏ xích sắc từ từ dẫn mọi người về với những câu chuyện cổ tích. Giữa khung cảnh ấy, bỏ mặc sự nhộn nhịp của dòng xoáy cuộc đời, người dân ở đây vẫn bình lặng sống giữa phố thị. Thế nhưng những ký ức yêu thương vẫn cứ dâng trào trong lòng mỗi người con Việt. Bởi cho dù cuộc sống ở đây có tốt thế nào, thì họ vẫn là những người diễn xứ. Quê hương giờ chỉ còn nằm trong miền ký ức ngọt ngào thuở ấu thơ. Vậy là, để khỏa lấp những trống trải, những nhớ thương, họ luôn hân hoan đón chào bà con mình trên mảnh đất xa xôi này. Hôm nay, họ đặc biệt vui mừng hơn vì được đón quý thầy sang tổ chức Phật đản. Đó không chỉ là thâm tình của người Việt, mà còn là niềm vui của một người con Phật. Bên mâm cơm đạm bạc, cùng những món ăn quê nhà, tình quê như ấm hơn, bất chợt nhận ra quê nhà là đây. Phương trời này có xa xôi, nhưng tinh thần con rồng cháu tiên vẫn không ngừng chảy trong mỗi trái tim. Và hơn hết, ta nhận ra một điều: cho dù ở đâu đi chăng nữa, ta vẫn đón nhận được ánh sáng tình thương của chư Phật. Xa quê phải vất vả với cuộc sống xứ người, nhưng kiều bào ở đây vẫn không ngừng vươn lên. Bởi ngoài một trái tim hướng trọn về quê nhà, một tinh thần bất khuất của người Việt, họ còn được giáo lý Phật Đà chỉ đường dẫn lối trong cuộc sống thường ngày. Thế nên, dù gặp nhiều khó khăn, thì kiều bào ở Cộng hòa Séc cũng cố gắng dựng xây những ngôi chùa Việt Nam. Lễ đó là nơi tu tập, nơi gặp gỡ của bà con. Trong chuyến đi lần này, đoàn có dịp ghé thăm niệm Phật đường Vĩnh Nghiêm thuộc Trung tâm Thương mại Sapa Praha 4 và chùa Giác Đạo tại Trung tâm Thương mại Aista Pragan Plaza Stratibrit Chep. Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng chùa, cộng đồng người Việt còn sáng lập ra những niệm Phật đường như niệm Phật đường Vĩnh Nghiêm, niệm Phật đường Giác Tâm, lễ đó làm nơi tu tập và sinh hoạt cộng đồng. Lần này, đoàn đã dự 4 lễ Phật đản ở các thành phố Praha, Chep, Sen và Bonn. Ngoài những nghi lễ truyền thống như dân hương cúng Phật, tắm Phật ở mỗi đại lễ đều có những đặc sắc riêng. Tại chùa Giác Đạo, thành phố Chep là màn bắn pháo hoa. Tại trung tâm thương mại Sapa, Praha là điệu múa dùng Tây Bắc. Còn tại Sen là các tiết mục văn nghệ rất ý nghĩa. Ngoài ra, trong mỗi buổi lễ, Thượng tọa Thích Chân Tín cũng ban đạo từ cho quý Phật tử. Qua đây, Thượng tọa nhấn mạnh, người Việt Nam vốn có nền văn hóa truyền thống tâm linh lâu đời. Phật giáo là tôn giáo đã đồng hành cùng những thăng trầm của dân tộc, thậm chí có những thời kỳ Phật giáo là quốc giáo. Chính vì vậy, là những người xa xứ phải có trách nhiệm bảo vệ và phát huy những truyền thống đó. Thiết thực nhất là tạo điều kiện cho con em mình tiếp xúc với văn hóa Việt Nam, biết nói tiếng Việt để không bị đồng hóa ngôn ngữ và quên đi tiếng của quê hương. Rời khỏi Séc, đoàn đã tới Budapest, Hungary để chứng minh đại lễ Phật Đản tại trung tâm thương mại Thăng Long. Trong không khí trang nghiêm hân hoan, hơn 300 Phật tử đã cùng nhau thực hiện nghi thức lễ tắm Phật. Theo truyền thuyết, ngay khi Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh, có hai vị Long Vương đến phun hai dòng nước tắm cho Thái tử. Một vị phun dòng nước lạnh và một vị phun dòng nước nóng. Hai dòng nước lạnh và nóng tượng trưng cho hai cảnh giới thuận và nghịch của cuộc đời, hai cảnh giới vui buồn và sướng khổ của cuộc sống hàng ngày mà tất cả mọi người sanh ra trên thế gian này phải chịu đựng. Thái tử Tất Đạt Đa đã chịu đựng được hai dòng nước lạnh và nóng đó, sau này trở thành Đức Phật Thích Ca. Trong kinh sách, Đức Phật dạy rằng, người nào chịu đựng được những cảnh thuận nghịch của cuộc đời mà tâm vẫn bình thường, bình tĩnh, thản nhiên, an nhiên tự tại, thì người đó là một vị Phật trong tương lai. Kết thúc Phật sự tại thủ đô Budapest, sau hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi tàu hỏa, đoàn đã tới thủ đô Warszawa, Ba Lan. Chiều cùng ngày tại trung tâm thương mại Wanka Kosowska, hơn 200 quý Phật tử đã long trọng cung nghinh Chư Tôn Đức Quang Lâm tham dự đại lễ Phật Đản. Cũng trong đại lễ này, hội đã thông qua quá trình vận động tài chính để xây dựng chùa. Hiện tại, hội đã mua được một lô đất 8.000 mét vuông đang cần sự phát tâm tùy hỷ của bà con Phật tử gần xa để sớm có một ngôi chùa đáp ứng được nhu cầu về tâm linh của bà con Phật tử. Nhờ vào năng lượng tu tập, thực hành giáo lý Đức Phật dạy, có thể giúp mọi người vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc đời để tìm được niềm vui hạnh phúc đích thực của cuộc sống. Tiếp đó, đoàn đã đến câu lạc bộ thể thao Klosport Towi Stasovinka, thành phố Rakow, nước Cộng hòa Ba Lan, tham dự lễ Phật Đản. Mặc dù các thành viên trong chi hội còn khá ít, điều kiện tổ chức còn bất cập và gặp không ít khó khăn, nhưng với nỗ lực của tất cả mọi người, cùng nhau chung tay hợp sức để tạo nên buổi lễ, quả là một điều rất được tán dương. Tuy đây là lần đầu tiên tổ chức và với số lượng hơn 100 Phật tử, nhưng với sự khắc ngưỡng chánh pháp nên không khí buổi lễ đã diễn ra rất trang nghiêm thanh tịnh. Điểm hoằng pháp cuối cùng trong chuyến Phật sự này là ở thành phố Dresden, Đức. Tại hội trường Ephrohaus, hội Phật tử tại thành phố Dresden long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2555, dương lịch 2011. Chỉ trong vài tháng, từ khi thành lập Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại bang Sachsen, thực sự lớn mạnh trên mọi phương diện. Đại lễ đã thu hút quần chúng đến từ Séc, Berlin, Nürnberg, Leipzig, v.v. Mặc dù số lượng người Việt hơn 2.000, nhưng đã tổ chức được buổi lễ Phật Đản rất trọng thể với sự tham dự của hơn 300 Phật tử. So với số lượng người về dự lễ Phật Đản năm ngoái, năm nay tăng gấp đôi, nói lên tính đoàn kết hòa hợp trong cộng đồng cũng như trong tổ chức của người con Phật. Trong phần hướng từ, Thượng tọa Thích Chân Tín khuyên mọi người hãy thực hành năm giới của người Phật tử tại gia. Cha mẹ nên thường xuyên tạo điều kiện cho các em tiếp xúc với đạo Phật bằng cách học hỏi giáo lý. Đó như là một hoạt động bổ ích, là sân chơi để các em học hỏi nét văn hóa tâm linh của dân tộc. Từ suy nghĩ này mà ngay sau khi trở về nước, Thượng tọa Thích Chân Tín đã bắt tay vào công việc tổ chức hai khóa tu mùa hè dành cho các bạn trẻ, mỗi đợt hơn 2.500 em. Khóa tu mùa hè sẽ là cơ hội quý báu để xây dựng lại những nét đẹp trong tâm hồn, là nền tảng vững chắc cho các bạn trẻ trong tương lai khi phải đối diện với đời sống quá nhiều phức tạp bất an, tạo dựng niềm tin và sức mạnh về một lối sống lành mạnh, bảo tồn những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc, hướng đến đời sống chân thiện mỹ, xa rời các tệ đoan tiêu cực của xã hội. Với ý nghĩa cao đẹp đó, khóa tu mùa hè luôn là điểm đến cho các bạn trẻ. Nhưng vì cơ sở hạ tầng có hạn, nên chùa Hoằng Pháp không thể đáp ứng đủ nhu cầu của các bạn trẻ. Và nhận thấy, nếu như ở mỗi địa phương, các chùa cũng tạo điều kiện sinh hoạt khóa tu cho các bạn trẻ trong những ngày hè, thì đó là điều vô cùng quý báu, vì nhiều bạn trẻ sẽ có cơ hội tiếp cận với giáo lý nhà Phật.
Rời xa tham sân vô minh lòng ta sáng ra con tim vì tha thiết tha cầu A Di Đà sống vui tràn hòa.
Để mở rộng khóa tu mùa hè đến các nơi, chùa Hoằng Pháp đã hỗ trợ chùa Bằng A tổ chức khóa tu mùa hè lần thứ nhất năm 2011. Do cơ sở hạ tầng còn hạn chế, để đảm bảo khóa tu được tốt, ban tổ chức chỉ nhận khoảng 300 em. Tại đây, giờ sinh hoạt vui chơi cũng như nghe giảng và tụng kinh của các em được phân phối phù hợp, khiến các em không còn suy nghĩ chùa là nơi của các bà các cụ. Cũng nhân dịp này, những lời mời của Đại Đức Trụ Trì Thích Minh Thông, Thượng Tọa Thích Chân Tín đã quang lâm thuyết giảng tại chùa Hoàng Xá, xã Hùng Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nhân dịp tổ chức ngày tu niệm Phật. Được biết, hiện tại chùa Hoàng Xá đang tổ chức tu hè cho hơn 100 em nhỏ, nên ngày hôm nay, ngoài các bà, các mẹ, các cô đi tu, trong đạo tràng còn có cả những gương mặt trẻ thơ sáng ngời. Với hơn 2 giờ thuyết giảng bằng những ví dụ thực tiễn, Thượng Tọa đã giúp cho quý Phật tử hiểu rõ hơn về sự tác động của con người tới thiên nhiên, môi trường xung quanh. Ngoài ra, trong buổi thính pháp hôm nay, Thượng Tọa cũng khuyên các em phải biết tri ân và báo ân tất cả mọi người. Cụ thể là bốn ân lớn mà Đức Phật đã dạy: ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn tổ quốc, ơn chúng sinh. Nhất là phải tin sâu nhân quả, để ý thức được rằng mọi hành động hiện tại của mình phải lãnh lấy hậu quả trong tương lai. Thượng Tọa cũng lấy một câu trong bài học ngàn dặn, khuyên các em phải cố gắng học thuộc: phàm làm việc gì trước phải xét đến hậu quả của nó. Ngay sau khi trở về Hà Nội, Thượng Tọa Thích Chân Tín quang lâm chùa Hòe Nhai, Hồng Phúc, số 19 phố Hàng Thang, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội, thuyết giảng cho khoảng 300 Phật tử về chùa tu niệm Phật.
Tâm ý con vững bền, ngày sau cùng tao ngồi. Thầy cho con gặp được thầy, người đã cho con bao lễ chỉ dạy và dáng con nghe thật nhiều điều hay về cách sống.
Trước khi kết thúc chuyến Phật sự miền Bắc này, trở về chùa Hoằng Pháp, Thượng Tọa đã quang lâm chùa Diên Quang tại xã Diệt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, thuyết giảng cho hơn 1.500 Phật tử nhưng khóa tu một ngày của chùa. Được biết, chùa Diên Quang là một phân nhánh của chùa Hoằng Pháp. Vào tháng 4 năm 2007, Phật tử Bắc Ninh đã cúng chùa Vuột, tức chùa Diên Quang, cho Thượng Tọa. Sau đó, Đại Đức Thích Tâm Quán, một trong những đệ tử của Thượng Tọa, ra nhận chùa và làm trụ trì đến nay. Sau hơn 4 năm, giờ đây, Viên Quang Tự đã, đang và sẽ trở thành nơi hội tụ tâm linh tín ngưỡng của thiền nam tín nữ miền Bắc. Sau 3 tháng an cư kiết hạ, được truyền thêm sức mạnh từ 10 phương chư Phật, được quán chiếu bản thân, được nghiên cứu kinh điển, làm hành trang trên bước đường dân du hóa độ, những sứ giả Như Lai luôn khắc cốt ghi tâm tứ hoằng thệ nguyện để đi vào đời, mang an lạc và tuệ pháp tới cho muôn loài. Dâng lời chư Phật, thể theo hạnh nguyện của chính mình, Thượng Tọa Thích Chân Tín đã không ngưng nghỉ, tiếp tục đi trên con đường hoằng pháp đã chọn. Nhận lời mời của sư cô Thích Minh Thịnh, Thượng Tọa Thích Chân Tín quang lâm chùa Long Khánh, thôn Thường Ấn, xã Tiền Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, thuyết giảng cho gần 300 Phật tử. Quý Phật tử tại đạo tràng này cũng đã được nghe đĩa giảng của chùa Hoằng Pháp, nên rất mong muốn được diện kiến cũng như nghe Thượng Tọa Thích Chân Tín giảng pháp. Dù Lan Báo Hiếu là lễ hội truyền thống của đạo Phật, đã hòa quyện trong nền đạo lý hiếu nghĩa của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa. Đó là dịp để những người con hiếu thảo nhớ về ân dưỡng dục sinh thành của mẹ cha. Mùa Du Lan Báo Hiếu đang đến với những người con Phật trên quê hương Việt Nam và khắp năm châu, với mong muốn nhân rộng ngày lễ Du Lan này cho mọi người được biết. Chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã đến hỗ trợ cho các chùa có điều kiện tổ chức buổi đại lễ Du Lan một cách long trọng và linh thiêng, đúng như ý nghĩa tốt đẹp của nó. Thượng Tọa cùng chư Tăng chùa Hoằng Pháp còn tham dự đại lễ Du Lan ở chùa Vĩnh Khánh, Hải Phòng, chùa Long Khánh ở Hà Nam và chùa Từ Xuyên ở Thái Bình, Tịnh Thất Pháp Quang ở Nghệ An, chùa Viên Giác ở Đồng Nai, cuối cùng là chùa Phước Thiên ở Campuchia. Hàng năm cứ đến mùa Du Lan, bao trái tim lại cùng chung nhịp đập thổn thức, nhớ về hai đấng sinh thành. Để rồi dù cho có bận trăm con ngàn việc, những người con Việt cũng luôn nhớ ngày rằm tháng 7, ngày mà họ đến chùa cầu cho cha mẹ bình an, hay cầu cho cha mẹ đã mất sớm được trở về cõi an lành. Cũng chính những ngày này, tiếng chuông chùa ngân vang như tiếng gọi của ngàn xưa vọng về, làm bừng tỉnh cơn u minh, thức tỉnh tình mẫu tử trong mỗi con người. Thiết Du Lan bâng khuâng nhớ cha con dưỡng dục, mùa báo hiếu bùi ngùi nhớ mẹ đức cù lao.
Bây giờ con đã về đây, nhưng mẹ cha nơi chinh suối chân mây, ơn sâu nghĩa nặng là đây con luôn ghi nhớ trong lòng.
Sáng ngày 3 tháng 9 năm 2011, nhận lời mời của Đại Đức Thích Bảo Ân, trụ trì chùa Phước Ấm, và Ni Sư trụ trì Thích Nữ Trung An, chùa Tất Viên, thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Thượng Tọa Thích Chân Tín đã quang lâm thuyết giảng cho quý Phật tử về chùa tu niệm Phật 2 ngày. Được biết, tuy cơ sở vật chất chùa Phước Ấm còn nhiều khó khăn, nhưng với tấm lòng cao cả của Đại Đức trụ trì, chùa đã tổ chức 2 tháng một lần tu niệm Phật 2 ngày. Không những thế, hàng tháng vào ngày 18, chùa còn tổ chức một ngày tu an lạc. Dưới mái bạc che nắng tạm thời trên nền sân chùa nhỏ hẹp nóng bức, gần 300 Phật tử chăm chú ngồi lắng nghe lời giảng của Thầy. Hình ảnh ấy mới đẹp làm sao? Thế nên, dẫu có cách đức Phật ngàn năm, nhưng dưới sự chở che của người, dưới năng lực của Pháp, ngày hôm nay, một lần nữa, chúng ta lại cảm nhận được hình ảnh của ngàn năm xưa. Đó là lúc mỗi người đang khao khát tìm về với chính bản tâm của mình. Và rồi, họ gặp ánh sáng của Pháp. Ánh sáng ấy đã soi rọi cho họ bước từng bước trên con đường giải thoát. Ngay sau đó, Thượng Tọa có chuyến Phật sự ra Bắc. Lần này, Thượng Tọa đã ghé thăm 2 tỉnh là Phú Thọ và Quảng Ninh. Tại Phú Thọ, những lời mời của Đại Đức Thích Đạo Huân, trụ trì chùa Thiên Phúc, còn gọi là chùa Cây Thị, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, Thượng tọa Thích Chân Tín đã quang lâm đạo tràng chứng minh buổi lễ khai khóa tu niệm Phật một ngày tại chùa Thiên Phúc và có thời thuyết pháp cho hơn 1.500 Phật tử. Ngay khi về nhận chùa, Đại Đức Thích Đạo Huân trong hơn một năm qua với tâm nguyện hoằng pháp di gia dụ, lợi sinh di sự nghiệp, mong muốn mang giáo lý Phật Đà tới cho nhân dân Phật tử địa phương, hướng mọi người tới một cuộc sống an lạc. Đại Đức đã nhanh chóng xây dựng một ngôi giảng đường để lấy đó làm nơi tu tập và truyền trao giáo pháp cho hàng Phật tử. Vậy nên, ngay trong lời đạo từ, Thượng tọa Thích Chân Tín đã nhắn nhủ quý Phật tử nên chuyên tâm tu học, tin sâu nhân quả, làm lành, lánh dữ, giữ gìn ngũ giới, học theo hạnh nguyện của Đức Phật và thực hành pháp môn niệm Phật mọi lúc mọi nơi. Muốn về tịnh độ Như Lai, phải gieo nhân tịnh tại ngay kiếp này. Muốn sang cực lạc phương Tây, ươm mầm an lạc, hằng ngày chớ quên. Chùa đầu tiên tại Quảng Ninh, Thiện tọa Quang Lâm là chùa Hưng Quốc, nằm ngay tại phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long. Chùa chưa có thầy trụ trì, nhưng quý Phật tử tại đây rất tín thành, đã tổ chức các đạo tràng hàng tháng 4 ngày đến chùa niệm Phật và tụng kinh Vô Lượng Thọ. Thỉnh thoảng quý Phật tử thỉnh chư tăng ni về giảng pháp cho đạo tràng. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Chân Tín quang lâm chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh thuyết giảng. Trước đây 4 năm, nơi này chỉ là một phế tích, nhưng trước sự nỗ lực của Đại Đức trụ trì Thích Trúc Thái Minh và quý Phật tử, giờ đây chùa Ba Vàng đã thay đổi toàn bộ cảnh quan. Hiện nay đang xây dựng một ngôi chánh điện, có thể nói sau khi hoàn thành sẽ lớn nhất tại tỉnh Quảng Ninh. Chiều cùng ngày, Thượng tọa tiếp tục đến chùa Cái Bầu thuộc xã Hạ Long, huyện Vân Đồn thuyết giảng. Chùa Cái Bầu tên chữ Phúc Linh Tự, nhưng nay quý ni sư ở đây lấy tên là Thiện Diện Giác Tâm, nằm ngay sát bờ biển trong quần thể du lịch nổi tiếng Bái Tử Long của tỉnh. Ngôi chùa hiện tại đã được xây dựng trên núi, với thế dựa lưng vào núi, mặt xoay về biển, khang trang thoáng mát, thật là sơn thủy hữu tình. Từ khi có ngôi chùa đến nay được hơn 3 năm, số lượng chư ni về tu cũng tăng, số lượng Phật tử đến chùa nghe pháp cũng đông, nhất là khách tham quan giảng cảnh ngày càng nhiều. Nếu những vị xuất gia biết khai thác nhân duyên đến chùa của khách tham quan, biếu tặng kinh sách, băng đĩa cho họ, đó là phương tiện để hoằng pháp lợi sinh một cách hiệu quả. Thượng tọa mong rằng, chư ni nơi đây nên chú trọng vấn đề bố thí pháp, để mọi người được thấm nhuần Phật pháp và phổ cập khắp mọi giới. Những lời mời của Đại Đức Thích Chiếu Hiền, trụ trì chùa Phước Duyên, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Sáng ngày 9 tháng 10 năm 2011, Thượng tọa Thích Chân Tín đã quang lâm dự lễ khánh thành giảng đường. Chùa Phước Duyên tọa lạc tại khu vực rừng cao su Cù Bị, đường xá đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt, nhưng Phật tử về tu tập lại rất đông. Cách đây khoảng một năm, Thượng tọa đã về đây dự lễ đặt đá, xây dựng giảng đường, và hôm nay là buổi lễ khánh thành giảng đường mới khang trang thoáng mát, đón chào gần 3.000 Phật tử về tham dự. Trước buổi lễ khánh thành, Thượng tọa có thời pháp thoại dành cho quý Phật tử. Nội dung buổi pháp thoại, Thượng tọa nói về buổi sơ khai lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hành đạo không ở một nơi cố định. Về sau, số lượng chư tăng đông, có người khỏe, có người yếu. Hơn nữa, do thời tiết khắc nghiệt, mùa thì nóng, mùa thì lạnh, nhất là 3 tháng mùa mưa, chư tăng đi lại rất khó khăn. Do đó, cần phải có trú xứ để tu học và hành đạo. Lúc đầu chư tăng cất những căn nhà mái lá, sau khi ăn cư xong lại đi nơi khác hành đạo. Về sau các đệ tử Phật xây dựng tinh xá kiên cố rộng lớn, đủ để dung chứa hàng ngàn chư tăng và có nơi cho Phật tử tại gia đến thính pháp tu tập. Thời Đức Phật cũng thế, thời nay cũng thế. Nếu một vị thầy tu tập thì không cần chùa to cảnh rộng, nhưng do đáp ứng nhu cầu tu học của đa số nên phải xây dựng cơ sở rộng lớn. Đây là sự tất yếu của việc phát triển đạo Phật. Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, luôn là suối nguồn yêu thương chữa lành mọi vết thương. Từ những cuộc chiến tranh cho dân tộc Việt, nhưng trải qua bao thăng trầm, giờ đây đôi khi những lời dạy của Đức Phật chỉ còn nằm trong tàng thức của người con Việt, và đôi khi bị lãng quên trong chính những nhân duyên xa xưa ấy. Để rồi mỗi người dân Việt lại hân hoan khi ở đâu đó chùa được mọc lên, ban trị sự Phật giáo được thành lập. Vậy nên khi Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo Nghệ An lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011-2016 tại hội trường tỉnh, Thượng tọa đã tới tham dự.
Mọi miền đem đốt về Phật pháp, sáng soi cho đời vui. Nơi nào chúng sinh cần, Hoàng pháp viên sẽ đến. Dù lên rừng xuống biển, dù xa xôi hẻo lánh.
Để có một đội ngũ quý thầy Hoàng pháp giỏi, thì phải luôn hướng tới thế hệ tăng ni sinh tương lai. Với nhiệt tâm dành cho quý tăng ni sinh, nên nhận lời mời của ban điều hành lớp cao trung giảng sư thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương, Thượng tọa Thích Chân Kính đã đến chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp do tăng ni sinh đang theo học tại chùa Hòa Khánh, số 215 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi chia sẻ, Thượng tọa đã nói về nhân duyên được gặp Phật pháp và xuất gia của mình, từ chỗ nhờ những sách ấn tống của chư tôn đức tăng nên giác ngộ. Khi xuất gia lại được gần bậc chân tu, thường xuyên ấn tống kinh sách mà Thượng tọa tăng trưởng tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh mãnh liệt bằng kinh nghiệm từ bản thân. Thượng tọa đã trao tặng những bài học thực tế cho quý giảng sư tương lai, với hy vọng quý tăng ni sinh sẽ có thể ứng dụng vào chính đời sống tu tập cũng như trên con đường hoằng pháp sau này của bản thân. Một trong những đệ tử của Thượng tọa là Đại Đức Thích Tâm Tịnh, cũng đã noi gương theo tổ, theo thầy, nhận lãnh trách nhiệm tại chùa ở quê nhà để tiễn dương Phật pháp, xây dựng đạo tràng tu học cho bà con. Nên sáng ngày 15 tháng 10 năm 2011, Thượng tọa đã đến chứng minh buổi lễ bổ nhiệm trụ trì của Đại Đức Thích Tâm Tịnh tại chùa Tiêu Giao, phường Hạ Khẩu, thành phố Hạ Long. Được sự cho phép của thầy bổn sư, Thượng tọa Thích Chân Tính, đầu năm 2008, Đại Đức đã về đây hướng dẫn bà con tu học. Từ khi ngôi chùa có hình bóng của vị thầy, không khí, quang cảnh đã thay đổi. Số lượng người về chùa ngày một tăng. Hàng tháng, vào những ngày 1 và 15 âm lịch, có gần 500 Phật tử về tu học. Trước đó thì có khoảng 50 người. Đặc biệt những ngày lễ, con số lên đến hàng ngàn. Ngày 1 tháng 1 năm 2009, ngôi chùa đã hoàn thiện và tổ chức lễ khánh thành. Và hôm nay, chính thức lễ bổ nhiệm trụ trì được diễn ra long trọng với sự chứng minh của chư tôn đức tăng ni cùng quý thiện nam tín nữ. Không phải là ngẫu nhiên mà ta bước đi trên một con đường, gặp gỡ một ai đó và an trụ ở một nơi nào đó. Dường như tất cả đã được nhân duyên gắn kết, để rồi những người Việt xa xứ, mỗi người mỗi số phận, mỗi hoàn cảnh, họ sinh ra trên mảnh đất hình chữ S, nhưng lại mang hồn Việt đi khắp muôn nơi, làm nên cuộc sống muôn sắc. Và có lẽ chúng tôi đã có duyên đối với người Việt ở Campuchia, bởi trong năm nay chúng tôi đã 4 lần ghé thăm đất nước bạn. Và sau tất cả những xúc cảm, chúng tôi dần hiểu được nghĩa của hai từ số phận. Hiện cộng đồng người Việt có khoảng 100.000 người, sống rải rác ở hầu hết các tỉnh, thành phố của Campuchia, nhưng đông nhất là ở Phnom Penh, Kandan và Phrae Ven. Cộng đồng người Việt tại Campuchia còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Đại bộ phận bà con xuất thân từ các tầng lớp lao động, với 65% làm nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản. Số còn lại làm đủ các ngành nghề lao động chân tay nặng nhọc. Đặc biệt ở biển Hồ, những làng người Việt ở đây phần lớn lại hết sức khó khăn cả về cuộc sống vật chất lẫn tinh thần. Nhiều nơi không có điện, không có nước sạch, người dân chủ yếu chỉ sống dựa vào dòng sông Mê Công. Thống kê của chính quyền sở tại cho biết, riêng tỉnh Kampong Chae Nang hiện có khoảng 11.200 hộ với khoảng 55.200 nhân khẩu là kiều bào người Việt làm ăn sinh sống. Riêng tại xã Chok Chu có khoảng 1.000 hộ với hơn 4.500 nhân khẩu. Đa số người Việt sống tại khu vực biển hồ đều khó khăn. Cuộc sống của họ chủ yếu bằng nghề chài lưới và mua bán trên sông nước. Cộng đồng người Việt sống ở đây khá đông, đa phần đều không biết chữ, nên họ luôn tha thiết có trường, có thầy cô giáo để con cái của họ được đi học. Kiều bào Việt luôn quan niệm cần phải học để biết chữ mẹ đẻ, để luôn nhớ về quê hương nguồn cội. Liệu số phận của những người Việt này sẽ vẫn mãi như thế? Câu hỏi đó như rơi vào khoảng không rộng lớn của trời và nước. Không thể giúp gì được nhiều. Trong những lần ghé thăm ấy, chúng tôi chỉ có thể tổ chức trao tặng quà cho bà con tại những chùa người Việt trên đất nước bạn. May mắn thay ở xứ người chịu bao nghèo khổ, những người Việt này vẫn có chỗ để nương tựa, để quay về mỗi khi mệt mỏi. Đó chính là mái chùa. Trong 4 lần qua nước bạn, chúng tôi đã ghé thăm 6 chùa là Phước Thiên, Quan Âm Hội, Hưng Thạnh, Kim Long, Long Hòa và Long Hải, để cùng với quý sư ở đây trao tặng những phần quà bé nhỏ cho kiều bào Việt ở Campuchia. Trong năm qua, không chỉ tặng quà cho kiều bào Việt ở Campuchia, mà Chư Tăng Chùa Hoằng Pháp đã đi khắp mọi miền đất nước, từ miền Tây lũ lụt cho đến miền Trung bão lũ, hay các tỉnh miền núi như Đắk Lắk, Bình Phước, để mang tới cho bà con những phần quà nhỏ bé. Nhưng đó là tất cả tấm lòng của những người con Hoằng Pháp dành tặng cho đồng bào mình. Nhận biết rõ lời Phật dạy, cái khổ vật chất, cái khổ tứ thân chỉ là cái khổ tạm thời, nhưng cái khổ vì không biết Tam Bảo, đời đời kiếp kiếp làm đường lạc lối mới là cái khổ trầm luân. Giới hành nguyện Bồ Tát và tâm nguyện mong sao cho mọi người đều biết đến Phật Pháp, đều quay về nương tựa ba ngôi báo, không quãng đường xá xa xôi, thượng tọa tiếp tục mang ánh sáng Pháp tới từng vùng miền. Bình Thuận, mảnh đất của cồn cát, của nắng gió, nhưng quý Phật tử tại đây lại có duyên lành với Phật Pháp và đang từng ngày mong quý giảng sư tới hướng dẫn cho mọi người tu tập và thực hành theo lời Phật dạy, hiểu và trân trọng tấm lòng vì Pháp của bà con nơi đây. Nên ngay sau khi nhận được lời mời, thượng tọa đã sắp xếp thời gian và đến để giảng Pháp tại 6 ngôi chùa là chùa Quảng Thành, chùa Huyền Long, chùa Cam Bình, chùa Liên Trì, chùa Phước Điền và chùa Bình Quang. Tại mỗi nơi, thượng tọa đều nhắc nhở quý Phật tử làm sao có thể dung hòa giữa việc tu tập và cuộc sống đời thường, và tu như thế nào để có thể thành tựu con đường tâm linh của mình. Hiện nay, có rất nhiều quý Phật tử tinh tấn tu tập, ngày đêm niệm Phật không thiết nghĩa việc gia đình. Tinh tấn tu tập như vậy có đúng không? Giả sử, đối với những người già, thì điều này thật đáng mừng, vì tu tập như vậy không những các cụ sẽ khỏe hơn, mà còn tích phúc đức cho con cháu. Nhưng nếu đem áp dụng điều này với những thiện nam tín nữ còn đang phải có trách nhiệm với gia đình thì thật không đúng. Vì như vậy sẽ làm xáo trộn cuộc sống của gia đình và không mang lại an lạc cũng như hạnh phúc cho mỗi người thân. Thượng tọa khuyên quý Phật tử nên tu tập theo lời dạy của Phật, đó là giữ đúng năm giới của người Phật tử tại gia. Phải biết làm sao khi mình đến với Phật Pháp có hạnh phúc, có an lạc và hướng cả gia đình mình về giới Phật Pháp. Được sự chỉ dạy của Hòa Thượng Thích Minh Tuấn, trụ trì Thiền viện Bồ Đề ở đường Nguyễn Như Hạnh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Thượng tọa Thích Chân Tín đã có thời giảng pháp vào lúc 9 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2011 cho hơn 1.000 quý Phật tử về tham dự tu bát quan trai với đề tài tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là hành động trong sạch, hành động của con người được thể hiện qua thân khẩu ý, ý trong sạch, lời nói và hành động sẽ trong sạch, kết quả là cuộc sống sẽ an vui. Ý không trong sạch, lời nói và hành động sẽ không trong sạch, kết quả là cuộc sống sẽ đau khổ. Trong kinh Hoa Nghiêm có câu, hết thảy pháp đều do tâm tạo. Con người thời nguyên thủy, ăn, mặc, ở, bệnh đều gắn liền với thiên nhiên. Dần dần con người đã sáng tạo ra tất cả mọi thứ mà chúng ta đang có được ngày nay. Những thứ này không phải do ông Thượng Đế, ông Thần hay ông Thánh nào tạo ra, mà do chính tâm con người tạo ra. Như kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, tâm như họa sĩ giỏi vẽ nên tất cả thế gian này. Cho đến lục đạo luân hồi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời cũng đều do tâm này tạo ra. Nếu tâm thiện, kết quả sẽ sinh về thiện đạo, tâm ác sinh về ác đạo. Một người có ba nghiệp trong sạch là tịnh nghiệp tự thân. Một gia đình mỗi người đều có ba nghiệp trong sạch là tịnh nghiệp gia đình. Một đạo tràng mỗi người đều có ba nghiệp trong sạch là tịnh nghiệp đạo tràng. Kết quả của người ba nghiệp trong sạch hiện đời được an lạc, đời sau sinh về tịnh độ. Vậy là, dẫu cách Phật ngàn năm, nhưng những người con Phật vẫn được hưởng trọn hương vị giải thoát của Pháp, vẫn được sự dìu dắt chở che của mười phương chư Phật. Để rồi từ nhân duyên ấy mà mầm từ trong tâm ngày một lớn, và ai ai cũng muốn không chỉ mình cảm nhận được niềm vui an lạc, mà còn muốn truyền trao hương Pháp, niềm an lạc đó tới mọi người. Nên dầu cho đang mùa nước lên, nhưng hay tin Thượng tọa Thích Chân Tín sẽ quang lâm thuyết giảng tại chùa Thiền Lâm. Vì lòng khát ngưỡng Pháp, bà con ở ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã gác công việc để đến chùa thính Pháp. Cảm động trước tình cảm của quý thầy bổn tự cũng như thiện nam tín nữ tại đây, Thượng tọa đã có bài pháp thoại ngắn nói về con đường tu tập của mỗi Phật tử. Thông qua lời dạy của Đức Phật trong kinh Quán Vô Lượng Thọ về tịnh nghiệp tam phước. Phước thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, lòng từ bi không giết hại, thu thập thiện nghiệp. Phước thứ hai, thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới, chẳng phạm oai nghi. Phước thứ ba, phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành. Một lần nữa, Thượng tọa khẳng định, dù người Phật tử có tu tập pháp môn nào, thì cũng phải lấy nền tảng tu tập dựa theo tịnh nghiệp tam phước này. Tiếp tục Phật sự tại Đồng Tháp, sáng ngày 2 tháng 12 năm 2011, Thượng tọa Thích Chân Tín đã quang lâm thuyết giảng tại chùa Khánh An, đường 30 tháng 4, ấp 1, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, nhân dịp khai khóa tu niệm Phật lần đầu. Thượng tọa Thích Chân Tín đã có lời động viên nhắc nhở quý Phật tử, người tu học Phật cũng như học sinh. Lúc học tiểu học, trung học thì học tốt cả các môn, nhưng khi lên đại học phải học chuyên môn. Mới học Phật Pháp nên tìm học tất cả pháp môn, sau đó chọn cho mình một pháp môn chuyên tu. Pháp môn nào cũng đưa chúng ta đến chỗ an vui, giác ngộ, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi lục đạo, thành tựu Phật quả. Không có pháp môn nào cao, pháp môn nào thấp, tùy căn cơ của mỗi người mà chọn cho mình pháp môn thích hợp. Mặc cho những đợt sét đang kéo về, Thượng tọa tiếp tục có chúng hoàng pháp ra Bắc để dự lễ động thổ tái thiết chánh điện tại chùa Quang Minh, Bắc Ninh. Được biết ngôi chùa Quang Minh xây dựng cách nay đã hơn 300 năm. Với thời gian dài như vậy, chùa đã xuống cấp nặng nề. Để đảm bảo việc tu học cho chư ni tại trụ xứ cũng như các tín đồ Phật tử đến lễ bái, sư cô trụ trì và chính quyền địa phương kết hợp tổ chức lễ động thổ xây dựng mới lại chánh điện. Ngoài ra, Thượng tọa còn dự lễ khánh thành giảng đường mới tại chùa Tiêu Lương và lễ đúc tượng Phật A Di Đà ở chùa Trùng Khánh. Ngày nay ở Việt Nam có rất nhiều người tu tập theo pháp môn Tịnh độ, nhưng chưa hiểu rõ nguồn gốc của pháp môn này, đặc biệt là không biết rõ về Phật A Di Đà. Lúc nào cũng mường tượng Ngài như một vị thần thánh ở phương trời nào khác. Nên nhân dịp lễ dưới Đức Phật A Di Đà, Thượng tọa cùng chư tăng chùa Hằng Pháp muốn nhiều người biết đến những đại nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng khi xưa, để hiểu rõ hơn đấng cha lành, để có thể tu tập và sống noi theo gương hạnh của Người, đã đi đến từng địa phương hỗ trợ cho từng chùa làm đêm hội hoa đăng kỷ niệm ngày dưới Đức Từ Phụ A Di Đà. Đối với các tỉnh miền Bắc, chư tăng chùa Hoằng Pháp đã hỗ trợ cho năm chùa, đó là chùa Tiêu Lương Hải Phòng, chùa Phúc Lâm Phú Thọ, chùa Kim Chung Hưng Yên, chùa Trùng Khánh Nam Định, chùa Từ Xuyên Thái Bình. Trong đêm nay, cùng với trái tim hành giả, không gian và thời gian như ngưng động trong mắt mỗi người con Phật, để rồi chúng con nhận ra tại sao ngày thường khi thắp một ngọn nến đem ra giữa trời, ngọn nến lại dễ tắt đến vậy. Còn ngay trong giây phút này, hàng ngàn ngọn nến cùng với nhịp đập của hàng ngàn con tim lại vững vàng và sáng rực đến như thế, vẻ mong manh lẻ loi thường ngày của chúng biến mất, thay vào đó là một vẻ đẹp huy hoàng và bền bỉ. Một vẻ đẹp mà tưởng chừng như chẳng có gió bão nào có thể dập tắt. Có được như vậy, có lẽ là bởi ngày hôm nay, việc thắp và truyền ánh sáng không đơn thuần chỉ là thắp sáng một ngọn nến, mà nó còn là biểu tượng của sự truyền trao trí tuệ và tình yêu, là sự chia sẻ tới tột cùng của những đạo hữu nơi đây. Vì chẳng có gió nào có thể dập tắt được ngọn lửa của trí tuệ, của lòng từ. Còn gì cao đẹp hơn khi bạn đem tất cả trí tuệ và tình yêu của bạn trao tặng cho một người tưởng chừng như là xa lạ đứng kế bên. Nhưng những nghĩa cử cao đẹp ấy cũng chỉ là một phần nhỏ mà chúng ta học theo hạnh của cha mình. Đêm nay khơi sáng lửa từ tâm, ngọn lửa truyền trao qua tháng năm, lý tưởng truyền thừa in tâm khảm, bình minh vẫn sáng dẫu thăng trầm.
Quang biên chiếu khắp mười phương, đón chân như sát rượu thương, trầm hương to ngát mừng cha lành, kết nó lên đài tôn kính dân, trầm giang cùng đón được từ tôn. Đài sen thanh thoát tam thế Phật, gian cánh tay cùng tiếp độ người.
Ngàn muôn lần quy kính, sinh dân đến tâm hương, dân muôn đó hoa hiền, sinh thanh bình ba con.
Từ niềm ân đức đến từ tôn, hoan hỷ năm châu dạ chí thần, hồng mẫn tỏa sáng ngày vía Phật.
Song song với những chuyến hoằng pháp, với mong muốn chuyển tải lời Phật dạy thông qua các loại hình nghệ thuật, đưa Phật pháp vào đời sống tinh thần của cả cộng đồng thông qua lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Ngày 24 tháng 7, chùa Hoằng Pháp tổ chức chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp. Bằng sự dàn dựng công phu mới lạ nhưng vẫn mang đậm nét Phật giáo, cùng nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, yêu mái chùa dân tộc, hay những hài kịch rất riêng làm điểm tô nụ cười chốn thiền môn, tất cả đều sâu lắng, hàm chứa bao ý nghĩa nhân văn. Chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp đã, đang và sẽ ngày càng đi vào lòng công chúng. Đến ngày 21 tháng 12, Chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp 2 với chủ đề Hương Ca Ba Miền đã được trình diễn. Ngoài chương trình trên, trong năm chùa Hoằng Pháp còn tổ chức hai chương trình ca nhạc tại giảng đường chùa là Một Ngày Qua, Bóng Trăng Xưa, cũng như cho ấn hành các băng đĩa về cải lương ca nhạc hát về Phật giáo của các nhạc sĩ ca sĩ, nhằm giúp cho công chúng có thêm cơ hội tiếp cận và giao duyên với Phật pháp. Ngoài ra, để giao duyên cho mọi người với Phật pháp, mỗi khách thập phương tới chùa đều được bổn tự tặng một đĩa VCD Phật pháp. Theo con số thống kê, thì trung bình mỗi tháng, chùa Hoằng Pháp đã biếu tặng hơn 100.000 đĩa đi khắp các nơi. Vì trong suốt những năm qua, chùa còn đẩy mạnh công tác ấn tống kinh sách văn đĩa nhằm đem đi khắp mọi miền trong và ngoài nước, giúp cho những người ở xa cũng có thể biết được lời Phật dạy thông qua các văn hóa phẩm này. Tính đến nay, danh sách những băng đĩa chùa Hoằng Pháp thông qua đường bưu điện đã lên tới gần 3.000 địa chỉ. Theo dòng thời gian, đã hơn 25 thế kỷ trôi qua, nhưng chân lý tứ đế vẫn sáng ngời, không hề xê dịch bởi gì giáo pháp được bậc giác ngộ tự thân chứng tri, tự thân liễu tri. Dòng sữa pháp ấy vẫn luôn nuôi sống và trưởng dưỡng Phật tánh trong mỗi loài, mang an lạc tới cho bao kiếp sống. Thế nên để kỷ niệm ngày mà Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn ở đất nước Ấn Độ xa xôi, trở thành vị chánh đẳng chánh giác, là một người mà khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên cùng loài. Từ đấy, hàng năm tới ngày 8 tháng 12 âm lịch, muôn loài đều hân hoan chào mừng ngày này, ngày mà Phật thành đạo, đem giáo pháp của người sáng soi cho vạn loài. Hòa trong niềm hân hoan đó, chư tăng chùa Hoằng Pháp đã hỗ trợ thượng tọa Thích Bảo Nghiêm, chùa Bằng A, Hoàng Mai, Hà Nội và sư cô Thích Đàm Luyến trụ trì chùa Hòa Phúc, thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội, cùng quý Phật tử nơi đây tổ chức đêm hoa đăng kỷ niệm ngày Phật thành đạo. Ngày Phật thành đạo còn là ngày đánh dấu Đức Phật đã chiến thắng ma quân, Đức Phật đã khai mở cửa bất tử cho tất cả chúng sanh, chứng minh mọi chúng sanh đều có khả năng giác ngộ giải thoát, cuối cùng là con người chủ nhân của chính mình. Từ đây, muôn loài có được một con đường để đi, một hướng để tới. Đó chính là con đường vượt thoát luân hồi bể khổ. Trời đất chuyển mình, muôn loài se lạnh, co mình vượt qua những đợt rét như cắt của gió đông. Kiếp sống đã khổ đau, nay lại oằn mình chịu thêm sự khắc nghiệt của thời tiết. Thế nhưng ở làng quê bé nhỏ của vùng duyên hải biên cương, chỉ cách Trung Quốc có 3 km đường biển này, tại ngôi chùa Xuân Lan thôn Trung, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, bà con vẫn đang chí thành tụng kinh Pháp Hoa, đem tiếng kinh xua tan đi mọi gió bão, mọi mệt mỏi phiền muộn của một kiếp mưu sinh. Để rồi hôm nay duyên lành hội đủ, bà con lại được thượng tọa Thích Chân Kính Quan Lâm thuyết giảng, giúp quý thiện nam tín nữ hiểu rõ hơn lời Phật dạy, từ đó có thể ứng dụng vào cuộc sống thường ngày. Nhân chuyến Phật sự này, thượng tọa cũng quan lâm tại chùa Sơn Dược, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Được biết, chùa Sơn Dược tọa lạc ở vùng cao, thời tiết khắc nghiệt, địa bàn lại cách trở xa xôi. Có lẽ những yếu tố này thực sự không mấy thuận lợi cho việc hoằng pháp rộng rãi, phổ cập vào cộng đồng quần chúng. Tuy vậy, thời gian qua, dưới sự cố vấn tận tình của thượng tọa Thích Chân Tín, sư cô trụ trì đã mạnh dạn dấn thân trong việc tiên phong tổ chức nhiều hình thức tu tập cho Phật tử, đặc biệt là mô thức tu tập một ngày cho bà con cô bác quanh vùng. Chính tâm nguyện tốt lành này của sư cô đã thu hút một lượng Phật tử khá đông ở tỉnh Thái Nguyên cùng dân tập về chùa tham dự tu niệm Phật hàng tháng. Từ giới bình dân đến giới tri thức, từ những người trẻ tuổi đến các cụ già, ai ai cũng hớn hở vui mừng khi về chùa tu tập. Sự có mặt đông đủ của những thành phần này thực sự đã thổi luồng sinh khí mới cho Phật giáo Thái Nguyên, gần nhất là không khí rộn ràng tấp nập nhưng không kém vẻ trang nghiêm thanh tịnh của đạo tràng Sơn Dược trong những lần tổ chức. Chiều cùng ngày, thượng tọa tiếp tục quan lâm thăm viếng đạo tràng niệm Phật của chùa Cự Linh, thôn Thanh Liễu, xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương. Nhân kỷ niệm ngày Phật thành đạo hôm nay, thượng tọa đã ôn lại vài nét về cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp của Đức Phật Thích Ca. Theo đó, thượng tọa đã nhấn mạnh đến đạo tràng cần thể hiện sâu xa lòng kính tin tri ân của mình dâng lên Đức Phật trước sự kiện giác ngộ vĩ đại của Ngài. Nhờ đó, hai giới xuất gia và tại gia nói riêng cũng như nhân loại nói chung biết được đường lành thực hành giáo pháp thánh thiện trong việc giải thoát khổ đau, chứng nghiệm an lạc. Thượng tọa còn ân cần động viên sách tấn đạo tràng tinh tấn niệm Phật, trang nghiêm tự thân, hầu không cô phụ công ơn Phật dạy. Ngoài ra, thượng tọa còn đến chùa Vạn Linh, thôn Vệ Sơn Đông, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, do sư cô Thích Nữ Đàm Lâm trụ trì. Được nghe, chùa đã có từ trước, song đạo tràng tu học chỉ mới thành lập trong thời gian gần đây. Vì ở xa trung tâm thành phố, lại thuộc vùng sâu, dân cư thưa thớt, nên Phật tử và khách vãng lai ít tới chùa. Dù vậy, trong tâm nguyện hoằng pháp của mình, sư cô trụ trì luôn hết lòng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm khuyến khích bà con quanh vùng hiểu đạo, biết niệm Phật, tập ăn chay. Kết quả bước đầu tuy không mấy khả quan, song sư cô cũng đã cảm hóa một số người và một đạo tràng nho nhỏ cũng dần thành lập. Tiếp tục với công cuộc hoằng pháp, thượng tọa Thích Chân Tín đã có chuyến Phật sự qua Lào thăm và giảng tại một số nơi trên đất nước bạn. Đến với Lào là đến với xứ sở của Phật giáo, nơi có tỷ lệ chùa so với dân cao nhất thế giới, với tổng cộng 1.400 ngôi chùa. Chủ yếu đoàn ở lại thủ đô Viêng Chăn. Viêng Chăn nghĩa là thành phố Trăng, là thủ đô của Lào từ năm 1563. Nằm ở tả ngạn sông Mekong, phía tây bắc của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. thủ đô Viêng Chăn có tổng diện tích 3.920 km2 và số dân khoảng 1 triệu người, là trung tâm văn hóa, thương mại, hành chính, cũng là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Viêng Chăn còn là một thành phố du lịch nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh, những ngôi chùa bề thế và cổ kính. Không những thế, nhắc đến Viêng Chăn, khách du lịch còn được biết tới vườn tượng Phật. Vườn tượng Phật là những hình ảnh pha trộn của Hindu giáo, Phật giáo, những thần nhân trong sử thi Ramayana, quần thể tượng Phật và những vị thần Shiva, Arjuna, Vishnu, Rama, Sita, vân vân. Các tác phẩm tượng ở đây đều sử dụng chất liệu xi măng, không qua sơn phết hay phủ lên bất kỳ một chất liệu gì khác. Để rồi trong cuộc sống thường ngày của thế kỷ này, ta vẫn bắt gặp những hình ảnh trân trọng, hình ảnh của hàng bạch y cung kính cúng dường quý chư tăng. Qua đó, ta mới hiểu sự trường tồn của Tam Bảo. Bởi dẫu có cách Phật muôn trùng, dẫu có ở thời nào, thì Phật tánh trong mỗi loài vẫn ươm mầm và lớn dần, cho đến khi ta tìm ra con đường chân lý, tìm về bên bến bờ giác ngộ. Trong chuyến Phật sự này, Thượng Tọa đã nghỉ chân tại ngôi chùa Bàn Long do Ni Sư Thích Nữ Đàm Ngọc trụ trì và thuyết giảng tại chùa Bàn Long và chùa Phật Tích. Trong buổi nói Pháp, Thượng Tọa đã chia sẻ với đại chúng về bốn công hạnh cao cả của Đức Thích Ca Mâu Ni đã giúp Ngài trở thành một bậc đại giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Đó là bố thí, trì giới, thiền định và tinh tấn. Chính nhờ sự hoan hỷ mở rộng lòng bố thí mà thân tướng Ngài đẹp đẽ trang nghiêm. Chính nhờ nhận thấy được thế gian vô thường giả tạm, tâm thức con người luôn bị tiền tài, danh vọng, sắc dục làm cho sa đọa trầm luân trong luân hồi lục đạo, mà Ngài đã từ bỏ tất cả mọi tiện nghi vật chất tột bậc của một vị thái tử con vua và tình cảm thế gian ái luyến, để trải qua 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm thiền định để quan sát nội tâm, đoạn trừ mọi phiền não, tìm ra con đường giải thoát, mang lại hạnh phúc an vui đích thực cho mình, cho muôn loài. Chính vì vậy, Thượng Tọa đã chân thành khuyến tấn Phật tử, một bậc đại nhân, đại trí, đại dũng, đại cường mà phát tâm tu tập, nỗ lực từng giờ từng phút trong cuộc sống hàng ngày, giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh, tránh gây tạo những nghiệp xấu ác, phiền não, sân hận, si mê, và làm phát khởi những tâm thiện như nhẫn nhục, hoan hỷ, thông cảm, tha thứ, vân vân. Được như vậy, mới có một cuộc sống an vui, tốt đẹp ở hiện đời và vị lai. Vậy là một năm đã trôi qua, một năm với những chuyến đi, gặp gỡ những con người, để trải nghiệm hạnh phúc và khổ đau của nhân gian. Và rồi bất chợt chỉ chiều hoàng hôn xứ bạn, bất chợt ta nhận ra niềm an lạc của tự tâm từ chính nơi xa xôi này. Trong khoảng không tĩnh lặng giữa đất trời và sông nước, ta lặng mình đón nhận chính ta, đón nhận hương vị của giải thoát. Trong giây phút ấy, ta đã tìm ra con đường đẹp nhất, là con đường dẫu mệt mỏi, dẫu chông gai, nhưng ta vẫn nếm trọn hương an lạc, vẫn mang lại cho đời những tâm hồn hướng thượng, những nụ cười sáng tươi. Đó chính là con đường giải thoát, con đường mà bao người xưa đã từng đi qua, là con đường của người con dòng họ Thích, con đường vì muôn loài, con đường đem ánh sáng Phật Pháp tới từng nhân duyên có thể gặp gỡ.
Mỗi chân thầy vững nở hoa sen vàng.